bỏ nhà đi. Vở kịch là một thành công lớn, nhưng khán giả lại là một thảm họa. Oscar Wilde.
Em sẽ đi khỏi cái nhà này.
Đứa em trai của tôi hét lên khi nó dậm mạnh chân tiến về phía cửa. Tôi hoảng sợ chạy về phía chị gái của mình. Chị ấy sẽ biết phải làm gì. Chị ấy rất thông minh. Chị có thể xoay sở được. Chị đã học lớp 5 rồi.
Chị Angela, Miss sẽ bỏ nhà đi đó chị.
Tôi gọi to khi chạy ào qua cánh cửa phòng ngủ. Mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa của chị phủ lên quyển sách chị đang đọc. Tất cả đều cuộn tròn trên giường ngủ của chị. Chị đặt cuốn Ramona Dũng Cảm xuống, rồi đặt chân xuống sàn. Mẹ chúng tôi chỉ làm việc 3 buổi chiều một tuần, và chúng tôi đã thuyết phục mẹ là chúng tôi không cần một người bảo mẫu. Angela đã từng tham gia lớp học bảo mẫu, còn tôi thì đã giành được huy hiệu chăm sóc trẻ của hội nữ hướng đạo. Ôi chị Chúa, chúng tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng để đứa em đi mất ngay vào ngày đầu tiên sẽ chẳng thể nào dễ dàng thuyết phục được mẹ.
Chị ơi, em đã cố thử mọi cách. Em đã nói nó là chúng ta yêu nó, rằng nó chẳng có nơi nào để đi hết, và rằng về đêm thì trời rất là lạnh. Em không còn biết nói cái gì nữa hết á. Em đã nghĩ mọi cách mình có thể rồi.
Tôi cố kìm nước mắt khi nói. Chúng tôi hối hả chạy về phía cửa và thấy Mitch đang đứng đó.
Miss à,
Angela bắt đầu dỗ ngọt.
Em sẽ bỏ đi và chị không thể nào thuyết phục được em ở lại.
Vậy em sẽ đi đâu?
Chị hỏi. Tôi vừa nghĩ tới điều đó xong.
Em chưa biết nữa. Em sẽ ăn gì?
Tôi cũng mới nghĩ tới chuyện này. Nó nhón lấy một trái táo trong phần ăn trưa mà nó đang cầm trong tay, rồi dứa dứa trước mặt chị, rồi nó mở cửa ra.
Đợi đã, em chưa đi được đâu,
Angela nói.
Tại sao?
Chị im lặng trong vài giây và rồi buộc miệng nói.
Em chưa thể đi chừng nào em chưa xem xong buổi biểu diễn năng khiếu của chị.
Buổi biểu diễn năng khiếu? Điều này thì tôi chưa nghĩ tới.
Ừ,
Angela cầm lấy tay nó, rồi dẫn nó tới bên chiếc ghế trường kỹ. Rồi chị nói như một người chỉ đạo biểu diễn tại rạp.
Ngồi xuống đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đó.
Rồi chị nắm lấy tay tôi, kéo vào phòng ngủ của hai chị em. Mitch nói giọng vào.
Được rồi, nhưng mà tốt hơn là buổi biểu diễn này nên diễn ra nhanh đi, bởi chị em sắp đi rồi đó.
Angela và tôi dội vào phòng riêng, trao đổi khe khẽ và lên kế hoạch. Sau đó mấy phút, chị bước vào phòng khách với một chiếc khăn choàng quấn quanh vai, còn tay thì cầm tuyển tập bài hát The Sound of Music. Sàn nhà ăn sát bên phòng khách cao hơn sàn phòng khách khoảng 15 cm, đã tạo ra một sân khấu hoàn hảo. Tôi ngồi xuống cạnh Mitch để nhân đôi số lượng khán giả cho chị, và rồi chị bắt đầu cất giọng hát thật cao. Mitch dướng dướng mắt rồi đứng dậy. Tôi kéo nó ngồi xuống ghế trường kỹ rồi chạy vào phòng ngủ.
Đợi đó.
Mấy phút sau, tôi ngần ngại bước xuống phòng lớn rồi trong phòng khách. À, ý tôi là hội trường biểu diễn đó mà. Lúc này tôi mặc một bộ quần áo nịnh, học ba lê và váy xòe. Tôi bắt đầu múa, di chuyển bằng mũi ngón chân và xoay tròn, tay hướng về phía đứa em. Tôi lại xoay nhiều vòng, rồi đặt tay lên trên bên trái tim. Và cuối cùng, phủ phục xuống chân đó như một con thiên nga bị trọng thương. Mitch trông có vẻ bối rối, nhiều hơn là bị thuyết phục. Nó chỉ nói,
em sẽ lấy áo khoác của mình. Đợi đã, chị đã viết một bài thơ để dành riêng cho em.
Angela khẩn khoản. Mitch quay trở lại ghế sofa rồi díu mắt. Lần này chị ấy đội lệch chiếc mũ nồi trên đầu, còn tay thì cầm xấp giấy ghim lại với nhau. Rồi chị bắt đầu cất giọng, nghe giống như là cô giáo dạy tiếng Anh của tôi.
Xin em nào, năn nỉ em nào. Mitch ơi, đừng có bỏ đi. Chị cần em ở đây để chúng ta có thể chơi đùa. Chúng ta sẽ dùng đất để chơi trò chiến tranh các gì sao và làm cho mọi thứ rối tung lên. Chị sẽ không bao giờ bắt em mặc váy lần nữa.
Trước khi nó đi học mẫu giáo, mấy năm về trước, nó từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hơn nhiều trong các buổi tiệc trà của chúng tôi. Nó miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế khi tôi biểu diễn chủ điệu hula bằng cách đánh hông. Angela và tôi đã tập luyện điệu nhảy này rất chăm chỉ và tôi đã xoay được 6 vòng liên tiếp, kể cả 4 vòng nhúng xuống tận mắt cá chân. Tôi đánh hông nồng nhiệt nhất có thể, trong khi Angela vỗ tay và giả vờ như chị ấy bị thuyết phục lắm vậy. Còn Mitch thì không. Nó tiến tới cửa.
Vậy thì được rồi. Nếu em đi thì hai chị sẽ giúp em gói kém đồ đạc.
Angela nói, cứ như thể chị ấy đã chịu thua rồi vậy. Mitch trông có vẻ bối rối. Tôi cũng vậy.
Em hiếp vào phòng mình lấy áo khoác đi, còn bọn chị sẽ lấy những vật dụng khác mà em rất cần khi phải sống tự lập.
Được thôi.
Mitch bước xuống phòng lớn và đi thẳng vào phòng ngủ của nó. Angela vội vã vào phòng của chúng tôi, rồi lấy ra chiếc vali từ dưới giường.
Biết không, trong cuốn sách của chị, Ramona đã nảy ra ý tưởng này đó.
Chị thì thầm với tôi. Chúng tôi vội vã ra phòng khách và tới bên mấy giá đựng sách. Chúng tôi lấy những cuốn sách từ cột A tới cột M, rồi cho hết vào vali và đóng nắp lại. Mitch quay trở lại phòng khách sau khi đã mặc xong áo khoác. Trông nó buồn hơn bất cứ lúc nào mà tôi từng thấy.
Được rồi, tạm biệt em.
Angela chúc nó hạnh phúc, rồi chị chỉ vào chiếc vali.
Tạm biệt chị.
Mitch lầm bầm rồi cầm lấy nó. Nó cố gắng kéo chiếc vali, nhưng chiếc vali không động đậy chút nào. Nó cằn nhằn dừng các cuốn sách từ A tới M. Từ Arkwright cho tới Mussolini, quá nặng so với sức của nó. Cuối cùng đã bắt đầu kéo lê chiếc vali tới cửa sau. Với tay xoay nắm cửa, nó ngoái lại rồi liếc nhìn tuyển tập bài hát, xấp giấy, chiếc váy xòe, cái vòng múa vũ điệu hula và ánh nhìn đài đỉ trong đôi mắt của chị nó. Nó hơi mỉm cười.
Được rồi, em nghĩ là em sẽ ở lại, nhưng mà chỉ tới ngày mai thôi đó nha.
Mitch nói.